Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Tâm Đức, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, Phó viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Kính thưa Thượng tọa Thích Minh Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, Tổng biên tập Tam Tạng Thánh Địa Phật Giáo Việt Nam, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự. Kính thưa Thượng tọa Thích Thành Bình, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu, Giám đốc Trung tâm Phiên dịch Phật học Hán truyền, chủ nhiệm lớp đào tạo phiên dịch Hán Tạng. Kính thưa Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Tổng thư ký của Hội đồng phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam, quý giảng viên, tất cả các thầy, các sư cô và các học viên thân mến. Tôi và quý thượng tọa đồng nghiệp rất hoan hỷ không chỉ có mặt trong lễ khai mạc lớp đào tạo đầu tiên do Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam tổ chức nhằm ủng hộ khởi xướng của Thượng tọa Thích Thành Bình trong việc đào tạo thế hệ tăng ni kế thừa, trong việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Trong đó cũng có sự quan tâm đặc biệt dành cho các cư sĩ tại gia và những người yêu quý lý tưởng cao quý này. Thì nhân dịp này tôi xin có 3 ý kiến chia sẻ và mong quý vị cùng suy ngẫm để chúng ta cùng cam kết giúp cho lớp học này đó không chỉ thành tựu về phương diện đào tạo mà còn tạo ra hoa trái cho việc phiên dịch Tam Tạng Thánh Điển Phật giáo Việt Nam. Thứ nhất là tầm quan trọng và vai trò của Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Giáo hội Phật Việt Nam á chỉ còn vài tháng nữa kỷ niệm 40 năm thành lập. Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam đó được thành lập nay là 30 năm. Bậc Tôn Đức có công lập ra là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu với vai trò là viện trưởng sáng lập. Và Ngài không chỉ là người điều hành và hành chánh mà còn là người rất điển mẫu trong việc phiên dịch kinh điển mà Ngài chọn, đó là bộ Kinh Tạng Pali, mặc dầu chỉ đạt được 95% tổng số tập thôi. Nhưng đóng góp to lớn đó nó mở ra một chương mới cho nền Phật học Việt Nam. Theo đó, tăng ni Phật của chúng ta có tinh thần dung thông, hài hòa giữa Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Và đây là truyền thống rất cao quý của Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh hậu bán thế kỷ 20 và ảnh hưởng đến thế kỷ 21 này. Nhiệm vụ chính của Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam được Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao. Thứ nhất là phiên dịch ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam, mà cụ thể là ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, ra đời vào thập niên 30 của thế kỷ trước, và danh xưng được lãnh đạo Hội đồng trị sự thống nhất thông qua trong năm 2020 này, đó là Tam Tạng Thánh Điển Phật Việt Nam. Thì nó bao gồm Tam Tạng của ba trường phái: Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa. Phần thứ hai đó là Văn Học Sớ Giải Kinh Lục Luận. Phần thứ ba là các tác phẩm nghiên cứu Phật học, bao gồm từ điển, sử liệu của các tổ Trung Quốc, các tổ Nhật Bản, và quan trọng nhất vẫn là các tổ Việt Nam trong lịch sử Phật giáo đồng hành với dân tộc 2000 năm qua. Thì do vì cái cấu trúc Đại Tạng Kinh của chúng ta đó, nó không chỉ là kinh luật luận và văn học sớ giải mà còn có những tác phẩm cận đại và hiện đại. Chính vì thế khái niệm Tam Tạng thánh điển, thì chúng ta có thể hiểu vừa Tam Tạng và vừa có thánh điển trải qua các triều đại ở Việt Nam, Trung Quốc và một số tuyển chọn từ các quốc gia Phật giáo khác. Nhiệm vụ quan trọng này đó thì chúng ta mới thực hiện được 50% là bắt đầu từ sự thành lập của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất năm 1964, và Giáo hội Phật Việt Nam chúng ta hiện nay là quyết liệt, trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu đã nỗ lực cho đến hơi thở cuối đời của ngài. Kế nhiệm trưởng lão vị trưởng sáng lập thì có Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng, tôi là đóng góp những mặt tích cực, và hiện nay thì Hòa thượng vị trưởng đương nhiệm Thích Giác Toàn là tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cao quý đó. Theo kế hoạch đó, thì chúng ta sẽ phải hoàn tất ít nhất là phần Tam Tạng của ba trường phái Nguyên Thủy, Bộ Phái và Đại Thừa đó trong vòng 5 năm, nhà tính từ năm 2020 này. Và nếu không có được cái sự đóng góp của các dịch giả gồm Tăng Ni và các Phật tử đó, thì công trình đó sẽ khó có thể hoàn tất được. Còn văn học sớ giải, hậu sớ giải, các văn học hiện đại thì đó là cả một quá trình mà chúng ta cũng phải cần đến vài thập niên nữa mới xong. Vai trò thứ hai của viện nghiên cứu đó là chiến lược hóa các phương diện Phật học, và trong đó có nhiệm vụ đề xuất các chiến lược để duy trì bản sắc văn hóa Phật Việt Nam và phát triển Phật giáo Việt Nam. Và để làm như vậy đó thì mỗi năm hội đồng điều hành, hội đồng quản trị viện của Phật Việt Nam đó phải tổ chức các hội thảo học thuật, rồi khích lệ các trung tâm, mà cụ thể hiện nay là có 11 trung tâm. Ai chuyên về dịch thì phiên dịch đó, từ chữ Hán, tiếng Anh, Bali, Sanskrit sang tiếng Việt. Ai chuyên về trước tác đó, thì trước tác theo hai dạng, ưu tiên nhất vẫn là các tác phẩm học thuật, và cái đến là học Phật, các tác phẩm mang tính ứng dụng. Thì trong 10 năm qua đó thì Viện Cứu Phật Việt Nam chúng ta đã xuất bản trên 400 đầu sách. Thì đó là một cái đóng góp rất là lớn của chất xám tập thể bao gồm Chư Tôn Đức, lãnh đạo 11 trung tâm, dưới sự ủng hộ nhiệt tình của Hội đồng Quản trị và các thành viên thuộc Viện Nghiên cứu và thuộc 11 trung tâm này. Nhiệm vụ thứ ba đó là đào tạo chuyên ngành Phật học, và cụ thể đó là chuyên ngành làm Hán cổ, sau này chúng ta có thể có thêm chuyên ngành Bali, chuyên ngành Sanskrit. Hiện nay thì cái nguồn nhân sự để phục vụ cho lĩnh vực đó thì chúng ta không thiếu, nhưng mà chúng ta đang thiếu cái nguồn là tài chính để hỗ trợ cho cái công tác cao quý này đó được thành tựu và không phải bị dừng lại nửa chừng. Thì mấy năm trước thì Thượng tọa Thích Thịnh Bình tại chùa riêng của mình đó, với vai trò là giám đốc trung tâm phiên dịch Phật học Hán truyền đó, cũng đã đầu tư dịch thuật, và hoa trái của những lớp học đó đó, đó là hơn 10 dịch phẩm Phật học hiện đại từ Hán Bạch Thoại đã được dịch ra tiếng Việt, và Viện Cứu Phật Việt Nam cùng với trung tâm đã ấn hành những tác phẩm đó mang tính cách khảo cứu rất là chuẩn mực, và đã góp phần cho cái nguồn tư liệu giảng dạy cũng như là nghiên cứu Phật học Việt Nam, và nâng cấp góp phần cho nền Phật học Việt Nam đó được cao hơn. Thì ba cái nhiệm vụ trọng đại này đó sẽ không thể thực hiện hoàn toàn được nếu chỉ có thế hệ đi trước mà không có thế hệ kế thừa. Thì đó là lý do đó, từ những cái lớp học mang tính cách của trung tâm, hội đồng quản trị và đặc biệt là Hòa thượng viện trưởng ngày hôm nay thì có Phật sự không đến được, nhưng mà vẫn chỉ đạo rất rốt ráo làm thế nào để hỗ trợ hết mình cho lớp học này. Và đây là cái lớp đầu tiên do chính Hội đồng Quản trị Viện Cứu Phật Việt Nam vận hành, và do đó thì tôi tin rằng là các hạt giống gồm hơn 80 vị hôm nay đăng ký nó sẽ là một cái dấu chỉ cho một cái bước ngoặt mới về đào tạo chuyên ngành phiên dịch. Thì trong các nước thuộc khối kinh viện Anh, khoảng hơn 50 quốc gia đó, thì chúng ta biết là người ta đào tạo về ngôn ngữ đó, gồm cổ và sinh ngữ, thì một năm thì có được cái certificate tiếng Việt chúng ta dịch là chứng chỉ. Đào tạo 2 năm thì có diploma, tiếng Việt chúng ta hiện nay cũng dịch là chứng chỉ. Nhưng mà trong tiếng Anh đó, thì cái diploma đó là nó gần như là tương đương với thạc sĩ. À, nó được đào tạo ở cấp là trên cử nhân, nhưng mà bằng đó thì nó chưa được là degree như là master. À, thì từ đó thì tâm đức có cái chứng chỉ cao cấp của chữ Hán, chứng chỉ cao cấp của tiếng Bali, ngoài hai tiến sĩ Phật học và triết học ở tại Ấn Độ. Đó là nỗ lực rất là ấn tượng. Thì cái mô hình của chúng ta làm á là cũng đào tạo ngoài cái kiến thức chuyên môn để giúp cho các thầy, các sư cô và các học viên Phật tử đủ năng lực để dịch thuật các tác phẩm Phật học bằng Hán cổ và bằng Hán kim. Thì làm thế nào đó để quý vị cũng có được những cái chứng chỉ để nó chính thức hóa, thừa nhận cái trình độ chuẩn mực ở mức độ tương đối của chúng ta. Và thành đoàn quản trị sẽ nỗ lực làm tốt cái công việc này. Cho nên là trong chương trình đào tạo thì thượng tọa Thích Tịnh Bình đã trình lên hội đồng quản trị nó sẽ có 2 lớp. Vì trong hơn 80 vị đó thì có một số vị trình độ khá rồi, và một số vị đó là mới bắt đầu. Mà nếu học chung á thì cái người khá cảm thấy nhàm, mà học cao á thì cái người mới không theo kịp. Do đó sẽ có 2 cái lớp học để dành cho 2 cái nhóm trình độ khác nhau. Và vì đây là cái lớp đầu tiên cho nên là quý vị sẽ có được cái cơ hội trải nghiệm. Thứ nhất là học các bản văn kinh luật luận Hán cổ, rồi học một số cái bản sớ giải, rồi học một số cái văn bản của tứ thư của kinh, để chúng ta có kiến thức mổ xẻ được các cái khó khăn trong văn bản gốc và của một số văn bản bạch thoại, để chúng ta có thể làm quen với quốc ngữ của Trung Quốc hiện nay. Do đó sự thành tựu của lớp học này đó sẽ tạo tiền đề cho tính kế thừa trong phiên dịch Tam Tạng Thánh Địa Phẩm Việt Nam được thành tựu. Và điều cuối cùng đó tôi muốn chia sẻ đó là cái bản sắc Việt Nam trong phiên dịch Hán Tạng. Thì các dịch trường của Trung Hoa đó đều có phong cách dịch thuật, mình tạm gọi đó là quy cách. Và khi nói đến Ngài Huyền Trang thì ta nhớ đến là Ngũ Chủng Bắc Phiên, rồi Ngài Nghĩa Tịnh, rồi những dịch trường khác thì đều cũng có những cái quy chuẩn mà hiện nay chúng ta không có thời giờ để đào sâu. Thì Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam với sự lãnh đạo của Hòa Thượng Giác Toàn đã đưa ra được, thứ nhất là quy cách phiên dịch, thứ hai đó là quy cách biên tập. Quy cách biên tập là nhằm đáp ứng cho các bản dịch đã có rồi từ trước năm 75 cho đến bây giờ, để làm sao cho cái biên tập đó nó mang tính thống nhất về viết nghiêng, viết khoa, viết thường, rồi cách ghi chú thích, rồi cách ghi sách tham khảo vân vân. Rồi những cái từ mà nó quá cổ khó hiểu thì có thể đổi lại thì cái từ hiện đại. Còn quy cách phiên dịch thì đưa ra những cái chuẩn mực cho phiên dịch để nó đạt được cái bản sắc Phật giáo Việt Nam, nhằm giúp cho người Việt Nam khi đọc vào đó không phải tra khảo các từ điển Phật học chuyên ngành có nguồn gốc chữ Hán, và có thể hiểu được ở một mức độ tương đối về phương diện khái niệm. Thì ngoài ra thì chúng ta thấy cái tính phức tạp của chữ Hán như từ tòa hình bình vừa nêu là điều mà chúng ta phải ghi nhận. Thì lưu tiện đây tôi xin nêu ra 2 cái phức tạp khác để chúng ta thấy được cái lớp học này là cần thiết đến giường nào. Thứ nhất để dịch các kinh điển Hán Tạng sang tiếng Việt thì chúng ta không chỉ có kiến thức chữ Hán, phải có kiến thức Phật học và kiến thức tiếng Việt. Ngoài ra đó nó còn phải có kiến thức văn hóa và ngôn ngữ Pali Sanskrit để đối chiếu trong những trường hợp mà mình không thể hiểu rõ được cái ngữ cảnh đó trong trường hợp đó có nghĩa là gì. Tôi nói ví dụ như là cái phức tạp của Hán cổ cũng là một cụm từ, có khi đó là ngữ danh từ, khi là ngữ tính từ, cùng một tự loại, một chữ đó có khi đó là tự loại A, có khi là tự loại B, rất là phức tạp. Và do đó không nắm được cái văn hóa khóc của Ấn Độ, cái cách diễn đạt của người Ấn Độ, thì chúng ta sẽ khó là truy được cái nghĩa gốc của từ, và chỉ dựa vào cái đây chữ trắng của chữ Hán là dịch trật hết. Ví dụ như cái từ sở chi trướng này thì nhiều người đó cứ lý giải sở chi là bằng với chướng ngại, cho nên từ đó khích lệ cái việc chuyên tu và bỏ qua cái việc học Phật. Đang khi Đức Phật nói trong Thất Thánh Tài đó, bác học đa văn là một tài liệu, chứ là một tài sản để giúp cho một chân nhân trở thành thánh nhân. Nên là cái vai trò của trí tuệ rất là quan trọng ở trong đạo Phật. Như vậy cái sở di trước có nghĩa là chướng ngại của hiểu biết, hay là chướng ngại làm cho chúng ta không đạt được trí tuệ. Hai cái ngữ nghĩa nó khác nhau gần như là 100%. Hoặc là những cái khó khăn trong hai cái nền văn hóa về cái cách mô tả, và nó có gắn liền với cái nguồn gốc cổ đại. Cho nên ví dụ như chúng ta trong giới tỳ khưu ni, nói chung là từ sa di trở lại đã có rồi, đó là bất quá ngọ thực, không ăn quá ngọ. Thì một số đọc như thế thì nó quá hiểu dễ dễ, nhưng mà có nhiều bản dịch ta không dịch như thế, mà người ta gọi là lưỡng chỉ tịnh thực, ăn được xem là thanh tịnh với cái khái niệm lưỡng chỉ. Và một số bản dịch tiếng Việt dịch lưỡng chỉ là gì, đó là ăn bóc bằng hai ngón tay, lưỡng chỉ thực. Thế rồi dịch sát theo cái đó thì ăn bóc bằng hai ngón tay thì nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng nếu ai đã từng chứng kiến người Ấn Độ ăn, hoặc là sống tại Ấn Độ, người Ấn Độ không bao giờ ăn bằng hai ngón tay mà ăn năm ngón tay. Năm ngón người ta bóc thì người ta vò lại cái đoàn thực á, là vò thành viên như thế này nè. Vì người Ấn Độ nam nào cũng có râu, 14, 15 tuổi là râu quay nón nó đầy hết trơn thôi. Cho nên ta vò làm sao để bỏ vào ăn đó, nó không có dính râu. Cho nên không bao giờ ăn hai ngón mà phải ăn là năm ngón. Cho nên trước khi ăn họ phải rửa tay. Thì vậy cái lưỡng chỉ đây, lưỡng giới thực mà nói là ăn bằng hai ngón là nó trật hoàn toàn. Thì vậy trong ngữ cảnh này nó được hiểu là gì? Đó là nhược ảnh lưỡng chỉ, nhược ảnh quá lưỡng chỉ thực. Đó là ăn mà dựa theo cái quy chiếu của mặt trời đó mà. Giữa trưa đó, 12 giờ đó thì mặt trời nó đứng bóng như thế này, thì cái bóng của chúng ta nó sẽ nằm dưới chân của mình. Còn quá cái 12 giờ thì bóng nó sẽ bị nghiêng. Thì cái độ nghiêng đó là lưỡng chỉ là hai ngón, mà ngón tay được tính là ngón giữa là dài nhất. Mà bàn tay của Ấn Độ nó dài lắm quý vị. Một ngón nó đến là một tấc 2, tấc 3, có người đến là tấc 5. Như vậy nó tùy theo trường hợp thì lưỡng chỉ đó là khoảng là 2 tấc 4 cho đến là 2 tấc 8. Như vậy là quá cái bóng đó thì nó quy đổi ra thời gian nó khoảng chừng 30 phút, tức là 12 giờ rưỡi. Như vậy ăn quá ngọ mà nó nằm ở trong phạm vi khoảng giờ đó thì ok, còn sau nữa thì được xem là không được, mà phải phạm cái tội sám hối. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là tại sao nó là như vậy. Vì ngày xưa không có đồng hồ như bây giờ, cho nên phải lấy cái ánh sáng của mặt trời để quy chiếu đổi thành là giờ. Cho nên nếu mà dựa vào lưỡng chỉ thực ăn hai ngón thì coi như là trật hết rồi. Ăn hai ngón tay nghĩa ngữ nó sai hết. Cho nên ngoài cái việc mà biết chữ Hán, giống như bao nhiêu người Trung Quốc, nếu không biết Phật học, không biết văn hóa Ấn Độ, thì cái việc dịch chúng ta dựa vào nghĩa đen chữ trắng, dựa vào tra từ điển chắc chắn là không thể chuẩn được. Thì đó là cái lý do mà cái lớp học chuyên này đã được có mặt trong ngày hôm nay. Và trong quá trình học đó, bằng cái kinh nghiệm của thượng tọa chủ nhiệm cũng như là các giảng viên, rồi quý ni sư, quý đại đức, và cũng có cư sĩ tham gia, thì tôi tin rằng đó, là mỗi vị sẽ có kinh nghiệm riêng, ngoài cái từ vựng rồi văn phạm, cái kinh nghiệm phiên dịch và cái kiến thức ở trong phiên dịch nó lại quan trọng, thì quý vị sẽ học được rất nhiều thứ mà không có những cái lớp nào mà mình học chữ Hán bên ngoài có thể đáp ứng được. Thì trên tinh thần đó thì tôi tin tưởng và cầu chúc cho lớp phiên dịch Hán Tạng của chúng ta được thành tựu một nét mỹ mãn. Và quý thầy, quý sư cô, các học viên trên 80 người sẽ được chia làm hai lớp học trong tương lai, bắt đầu từ ngày mai. Thì quý vị sẽ có được cái kiến thức vững, và sau đó đó nên gắn kết với lý tưởng phiên dịch kinh điển để đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Và đó cũng là cách đền ơn Tam Bảo và hồi đáp lại cái nguyện vọng cao quý các Phật tử tại gia. Về phía tôi đó thì quỹ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ đó sẽ bảo trợ cho cái sự vận hành của lớp học này. Mong tất cả được an lành, và chân thành cảm ơn Thượng tọa Hạnh Bình cùng với tất cả các giảng viên đã tình nguyện làm công việc cao quý. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chúng con tri ân lời phát biểu của Thượng tọa.